Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ý niệm các việc diệu kỳ Thiên Chúa đã làm trong lịch sử cứu độ. Câu 49A nhấn mạnh trên từ Megala, những điều lớn lao trọng đại, những sự quyền năng. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, đây là từ chuyên biệt diễn tả toàn bộ các điều tốt lành Giave Thiên Chúa làm cho dân Israel, dân người trong mọi thời đại hay cho một số người nào đó, nhưng để mưu ích cho tất cả mọi người. Mô thức kiểu hành động đó của Giave Thiên Chúa là biến cố xuất hành với tất cả mọi việc diệu kỳ của nó. Biến cố xuất hành phản ánh việc tạo dựng. Trong thời Do Thái sau này, người ta chú ý đến ý nghĩa quy tụ dân Do Thái tản mát khắp nơi về. Còn trong nền văn chương giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước, người ta nhấn mạnh trên chiều kích cánh chung. Đấng cứu thế sẽ thành toàn các việc diệu kỳ bằng cách cứu chuộc Israel khỏi mọi thù địch của họ. Kinh Thánh Tân Ước cũng có bốn văn bản nói tới các điều lạ lùng của con người hay các thú vật biểu tượng cho sự gian ác của con người. Chương 24 Phúc Âm Thánh Matthew ghi lại các lời Chúa Giêsu nói về thời cánh chung và báo trước các tai ương khốn khó xảy đến cho loài người. Ngài dặn các môn đệ: "Bấy giờ có ai bảo các con, này Đấng Kitô ở đây hoặc ở đó, các con đừng có tin. Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn nếu có thể." Trong chương 3 thư của mình, Thánh Giacôbê khuyên tín hữu hãy biết kiềm chế miệng lưỡi, vì nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy cả đám rừng to lớn biết bao. Trong chương 13 sách Khải Huyền, Thánh Gioan nói tới hai con thú. Một con từ biển đi lên, một con từ đất đi lên. Cả hai đều nhận được quyền năng của con mãng xà. Con thú từ đất đi lên có tất cả mọi quyền bính của con thú thứ nhất. Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Ngoài ra, Kinh Thánh Tân Ước cũng còn có bốn văn bản khác đề cập đến các việc diệu kỳ của Thiên Chúa, hay các phép lạ do thầy Sáu Stefano làm, hoặc các dấu lạ trên trời báo trước ngày tàn của thành Jerusalem. Kể lại biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần, Thánh sử Luca ghi nhận phản ứng kinh ngạc của dân chúng khi nghe các môn đệ loan báo các việc lớn lao, các kỳ công của Thiên Chúa trong tiếng nói của nhiều dân tộc khác nhau. Chương 15 sách Khải Huyền ghi lại thị kiến của Thánh Gioan trông thấy một điểm lớn lao và kỳ diệu. Đó là bảy thiên thần mang bảy tai ương cuối cùng, biển pha lê trong vắt và đoàn ngũ những người đã thắng con thú, cầm đàn của Thiên Chúa và hát bài ca chiến thắng của ông Mô-xê và bài ca của chiên con. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu. Lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài quả chân thật công minh. Chương 6 sách Công Vụ kể lại biến cố giáo hội Kitô tiên khởi lựa chọn bảy phó tế đầu tiên, trong đó có Stefano là người được đầy ân sủng và quyền năng đã làm những điểm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Trong chương 21 sách Tin Mừng, Thánh Luca ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ về thời cánh chung. Sẽ có những trận động đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điểm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Trở lại với văn bản câu 49 của bài Thánh Ca Magnificat, các điều cao cả ám chỉ biến cố Đức Maria thụ thai Chúa Giêsu mà vẫn đồng trinh. Ở đây cần ghi nhận một điều, đó là Đức Maria không chỉ tung hô Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã làm các việc diệu kỳ lớn lao, mà mẹ còn chúc tụng Chúa vì người đã thực hiện những việc lớn lao đó cho mẹ trong chính con người của mẹ. Vì người đã làm cho tôi những việc trọng đại. Kiểu nói này của Thánh Luca hoàn toàn có chủ ý, chứ không phải chỉ là hay hoàn toàn có tính cách biên soạn. Thật vậy, Thánh Sử muốn nhấn mạnh luật trừ và tính cách ngoại thường duy nhất của biến cố Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người trong lòng mẹ Maria, nhưng mẹ vẫn đồng trinh. Đồng thời, Thánh Luca cũng nhấn mạnh trên các hiệu quả tôn giáo, xã hội và chủng tộc của biến cố đó. Biến cố mà Đức Maria ý thức được một cách hoàn toàn rõ ràng, như được diễn tả trong phần còn lại của bài Thánh ca Magnificat, các câu 51 đến 55. Tuy biến cố chỉ xảy ra cho con người của mẹ, nhưng Đức Maria xác tín được rằng mình đã bước vào trong một chiều kích cộng đoàn, trong nghĩa như là mẹ của Đấng Cứu Thế. Mẹ là người đầu tiên được chỉ định và là nơi Thiên Chúa ký thác số phận của dân Thiên Chúa. Như đã ghi nhận trước đây, công thức của câu 49A được câu 51A lấy lại. Chúa đã làm các kỳ công của sức mạnh với cánh tay người. Kiểu nói tương tự đã được dùng để miêu tả các công trình kỳ diệu mà Gia-vê Thiên Chúa đã làm cho dân Do Thái trong biến cố xuất hành. Chẳng hạn trong chương 4 sách Đệ Nhị Luật, ông Mô-xê nhắc lại cho dân Do Thái biết được Gia-vê Thiên Chúa lựa chọn là một hồng ân. Ông nói với họ, có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa mọi dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ điểm thiêng và chinh chiến, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đờm, như Gia-vê Thiên Chúa của anh chị em đã làm cho anh chị em tại Ai Cập trước mặt anh chị em hay không? Trong chương 5, khi công bố 10 điều răn cho dân Do Thái, ông cũng nhắc họ đừng quên biến cố Thiên Chúa đã giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Ngươi hãy nhớ, ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai Cập, và Gia-vê Thiên Chúa của ngươi đã giang cánh tay uy quyền mạnh mẽ đưa ngươi ra khỏi đó. Rồi trong chương 6, ông dặn họ kể lại cho con cháu nghe các việc lớn lao Gia-vê đã làm cho họ. Ngươi sẽ trả lời cho con ngươi, chúng ta xưa kia làm nô lệ cho Pha-ra-ôn bên Ai Cập, nhưng Gia-vê Thiên Chúa đã ra tay uy quyền đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. Trong chương 7 đề cập tới việc Thiên Chúa lựa chọn dân Do Thái làm dân riêng của người, ông Mô-xê nói, Gia-vê đã đem lòng quyến luyến và chọn các ngươi, không phải vì các ngươi đông hơn mọi dân. Thật ra các ngươi là dân nhỏ nhất trong các dân, nhưng chính là vì yêu thương các ngươi và để giữ lời thề hứa với cha ông các ngươi mà Gia-vê đã ra tay uy quyền, đưa các ngươi ra và giải thoát các ngươi khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pha-ra-ôn vua Ai Cập. Chương 26 sách Đệ Nhị Luật cũng nhắc lại nguồn gốc dân Do Thái, bắt đầu với tổ phụ Abraham và các tổ phụ gốc Aramây lang thang di cư xuống Ai Cập, rồi ở lại sinh sống tại đó và trở thành nô lệ cho người Ai Cập, bị ngược đãi, ức hiếp, khổ sở trăm chiều. Nhưng Gia-vê Thiên Chúa đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn táng đờm và thực hiện những dấu lạ điểm thiêng để đưa họ ra khỏi Ai Cập. Biến cố xuất hành giải phóng này cũng được các tác giả Thánh Vịnh nhắc đến. Chẳng hạn Thánh Vịnh 136 nhắc lại lịch sử cứu độ từ thời tạo dựng cho tới ngày Thiên Chúa giải phóng dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và cứu họ khỏi mọi hiểm nguy. Cứ sau mỗi công trình của Thiên Chúa, soạn giả lại lập lại điệp khúc, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Mục đích chắc hẳn là vừa tuyên xưng lòng tin vào Gia-vê Thiên Chúa duy nhất của Israel, vừa nêu bật lòng tín trung của Thiên Chúa và đề cao tình yêu thương nhân thứ của người. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Hãy tạ ơn thần các thần, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa các Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chỉ có người làm nên những kỳ công vĩ đại, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Người sát hại các con đầu lòng Ai Cập, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Giang cánh tay uy quyền mạnh mẽ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Dẫn Israel ra khỏi xứ này, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Nước biển đỏ Chúa phân làm hai khối, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Đưa Israel lối giữa băng qua, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Xô xuống biển Pha-ra-ôn cùng binh tướng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chúa dẫn đưa người qua sa mạc, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tiếp theo đó là các biến cố khác cho tới lúc Israel được vào đất hứa. Nếu sự song song giữa biến cố xuất hành và cảnh truyền tin có một nền tảng kinh thánh và không phải là một cấu trúc vô ý nghĩa, chúng ta có thể giả thiết rằng biến cố truyền tin cho Đức Maria là việc khởi đầu một cuộc xuất hành tinh thần và khai mào cho một kỷ nguyên mới là kỷ nguyên cứu thế.